trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Đỏ của Nguyễn Hữu Hồng Minh.
Một cuộc đời lướt thước âm u và câm nín, Montaigne.
Còn xanh xanh về đây.
Bây giờ khi đã 19 tuổi, biết yêu, biết căm thù, biết thương nhớ, tôi còn biết sợ hãi vu vơ. Tôi thích lang thang một mình vào những buổi chiều xanh xao thả bộ dọc con phố vắng, chẳng nghĩ gì cũng chạnh buồn, lúc nào tâm hồn cũng đồng vọng tiếng lục lạc xa xôi của kỷ niệm ngày xưa. Bao giờ tôi cũng dừng lại rất lâu trước ám tượng đỏ, hình thể đẫm nát của những con rắn mối. Nó vẫn vơ bay lượn như điềm không lành, mặc dù năm tháng đi qua vẫn ở lại lòng tôi nỗi đau trong suốt trình nguyên.
Hời hơn tôi 2 tuổi, nó là thằng bé cọc còi suy dinh dưỡng, giọng nói léo nhéo như con gái, vóc người ẻo lả. Hai mắt hời lé, nhìn ai thì người đó an tâm là không phải nhìn mình mà đối tượng khác, bên cạnh mình chẳng hạn. Sau này tôi nhận ra rằng nó dự báo những điều chẳng bình thường. Bàn tay nó đường sinh mệnh ngắn và đứt khúc. Tuổi nhỏ hời ốm yếu, èo oạt, thuốc men lắm, lão Hoặc mới giữ được nó. Ngày bé hời hay khóc nửa đêm, khóc ngặt nghẽo từ 2 giờ sáng. Đúng một thời khắc lão Hoặc chọn lợn trong mùa lò mổ. Chẳng hiểu nó bị thức giấc vì tiếng kêu oai oái giận dữ của bầy lợn trước khi bị lão cướp đi sự sống, hay còn một điểm gì khác. Tôi học đàn và hời rất thích nghe tôi đánh đàn. Thời bé, tôi chả có ngón nghề gì, nhưng thường đánh bản Combat to Sorrento. Những âm điệu buồn bã, man mác, hình như của một tác giả người Ý đã hành trình một chuyến đi xa, rồi trở về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Niềm vui réo rắt, nỗi buồn trùng lại ảm đạm. Điều cao cả nhất có lẽ là sự thoát tục. Khi ngồi giữa Sorrento, ông quên hết chuỗi ngày mệt mỏi, tội lỗi, chỉ còn ăn năn thương nhớ những kỷ niệm xưa cũ như gốc cây, mái phố, tiếng chim thánh thót quen thuộc đã từng rơi trên hiên mái nhà tuổi thơ ông. Hời khắc khoải xa vắng, cái buồn mờ đục đi trong cái nhìn ngờ nghịch dài dài. Buổi chiều đã xuống từ lâu lắm rồi. Hai đứa đi học, băng qua con đường nhỏ nhiều hoa biềm và cỏ dại. Mùa xuân, cỏ trinh nữ chen chúc nhau đua nở những bông hoa tím li ti bụi phấn. Cào cào châu chấu bay rợp bãi, có con bướm bướm ma to lạ lùng, hai sợi râu loe ngoe như hai que dài, chấp chứa đôi cánh vàng vện, nhiều vện xanh lục trắng, di chuyển một cách chậm chạp và kỳ dị. Tôi không thích con bướm đó, riêng hời, rón rén từng bước run rẩy hai tay để bắt được con bướm. Sau này xa nhà tôi chẳng còn dịp nào quay lại con đường này để biết rằng những con bướm ấy chẳng còn xuất hiện nữa, hay chỉ là những ấn tượng đau đớn của ký ức tôi. Hời học dốt, sách vở luôn luôn cấu bẩn nhòe nhoẹt vết mực. Văn viết thường sai chính tả, lẫn lộn giữa X và S, D và G. Toán là nhàn điểm 2, đỉnh cao nhất là trung bình, có cuốn tập sổ tung bìa lộ ra bầy bướm ma. Chuồn chuồn, châu chấu, bị ép khô, chết chồng lên nhau. Lẫn trong mớ sinh vật hỗn độn ấy còn tìm thấy cả xác cỏ trinh nữ.
Thời
tâm đến hơi. Nó muốn học thì học, muốn làm gì thì làm. Có bỏ đi chơi cả ngày cũng chẳng sao, duy nhất đến bữa cơm trưa biết tìm về là được. Lão Hoặc cưng hời như trứng mỏng, bởi vì như lão thường nói, khi chết, lão hoàn toàn bình tâm, vì đã có hời thay thế lão làm chủ cái lò mổ độc nhất vô nhị ở cái chợ huyện này. Họ nhà lão đã đến hồi tắc, đẻ một dây chín ả gái, chỉ được hai cậu con trai, mà anh cả lại dở hơi, điên không ra điên, tàn không ra tàn. Thích thì hát, buồn thì gào rú đập phá suốt ngày. Lão Hoặc cứ cười khơ khớ và uống rượu. Cười chẳng hiểu sao cười, hay lão đau cho cái phận lão đã tròn hai đời làm nghề đồ tể, và đến lượt hời là đời thứ ba. Nhưng càng ngày lò mổ càng uy tín vì tấp nập người. Có hôm phải xẻ thịt hàng chục con lợn mà vẫn không đủ cung cấp cho nhu cầu toàn huyện và bọn lái buôn đánh lên thị xã. Tất cả các cô con gái lão đều chủ những quầy thịt lớn ngoài chợ, son phấn đầy mặt, vàng đeo đầy tay. Công việc cứ như một chu kỳ đều đặn. Nửa đêm, lão và bọn thợ thức dậy để giết lợn. Xem lão Hoặc làm việc, cứ phăm phăm giống viên tướng Tả Xung Hữu Đột, chém giết điên cuồng như vào chốn không người. Khách lạ đến vùng này chẳng ai có thể ngủ được vì tiếng lợn rống mang hải khi bị quật ngửa ra, trói gô lại. Tiếng dao mài rin chít, tiếng máy nổ phành phạch, tiếng di động náo choạc của son chảo. Và cuối cùng là tiếng gầm gừ tuyệt vọng, ai oán, mắc lại trong cổ, khi dao chập vào. Dòng máu ốc ếch cuồn cuộn phọt ra. Vào khoảnh khắc đó, loãng xoảng tiếng đập phá gào rú của anh cả, tiếng khóc bời bời của thằng hời, và chập chờn những đốm lửa bay. Chưa đến gần sáng, lú ló mặt người mới trả lại được sự yên tĩnh. Ngoài đường, những lớp sương mỏng tan dần như ảo ảnh, thật rã rời và u tối trên những đêm vắng bóng mặt trời. Có những lần đi học, hời lấy trong cặp ra một miếng gan to bằng bàn tay. Nó đưa cho tôi cắn một phát trước khi ăn hết. Lúc đầu tôi rất thích, nhưng về sau thì chán. Tôi đã không đủ kiên nhẫn. Hời bảo nó còn thích ăn huyết nữa, ngọt ngọt bùi bùi thế nào. Tôi về hỏi mẹ, huyết là gì? Mẹ bảo,
máu con ạ.
Tôi lại sợ, thỉnh thoảng tôi bị chảy máu. Những lúc cấy tê tái và đau đớn, lẫn lộn giữa huyết và máu, tôi thấy ghê ghê làm sao. Dạo ấy, tôi chỉ là một đứa bé, còn bé lắm. Chỉ suy nghĩ vớ vẩn những gì tôi đã nghĩ. Nhưng thật kỳ lạ, bây giờ nghiệm lại những chuyện ấy, cảm giác của tôi vẫn không có gì khác trước lắm. Vẫn mênh mông sương khoái, vẫn buồn buồn.
Tôi đang ăn cơm thì hời đến. Mặt nó tươi hơn mọi hôm. Tôi nhìn thấy bên hông nó cộm lên một lớp gì ở bên dưới áo. Chưa kịp hỏi thì hời đã hớn hở rút ra một cành lá. Cành lá xem chừng cũng đơn giản. Một cái chạc ba cưa ra từ cây khô. Hai nút dây thun buộc hai đầu, ở giữa là miếng da lủng lẳng. Lần đầu tiên tôi bị cuốn hút ở hời. Hai đứa đi học sớm, băng con đường nhiều hoa bìm, bướm ma, cỏ gai. Trông nó như tay thiện xạ lành nghề, hơi tìm viên sỏi nhỏ kẹp vào lá ngắm bắn bông cúc dài. Bông hoa đang lung linh thắm tươi, phực một cái, chớp mi là biến mất, trơ thân, cuộc đầu. Tôi bàng hoàng, trong giây phút thôi sao, sự sống cái chết đổi chỗ cho nhau, tôi vừa sợ vừa thích, mơ hồ không hiểu nổi, không chịu được niềm sợ hãi cám dỗ. Tôi năn nỉ hời làm cho mình một cái ná như nó.
chẳng còn ai bén mảng tới. Ở quanh năm tĩnh mịch yên lặng, lau sậy mọc lúc đầu người. Mùa khô hồ rút nước cạn, khô phơi lớp buồn đen nhoảng. Mùa mưa nước dâng lên hai bờ, đẩy từng đóa lục bình lững lờ trôi về xa tít. Mẹ tôi dọa, ở đầm có con ma le với cái lưỡi dài thèm thịt trẻ con. Đó là lão Bùng. Một lão già cất vó vì quá sầu đời trong một cơn say, đã treo cổ mình lên cây đa gần làng. Mặt lão phồng lên tím ngắt, lưỡi thè ra chấm rốn. Từ đó oan hồn như chẳng chịu đi đâu. Ban đêm, người ta vẫn thường kháo nhau rằng, vẫn thấy lão thè lưỡi dài, dáng vẻ rất khát nước, lưng gãy, ốm đói rũ rượi, chạy lờ phờ loang thoáng ẩn hiện dưới ánh trăng. Vì vậy, vào rằm tháng bảy lễ cô hồn, mọi người đều cúng rượu cho lão, cứ như lão thèm rượu hơn tất cả những món gì khác. Tôi chưa thấy lão Bùng lần nào mà đã sợ khiếp vía. Ban đêm, có chuyện phải đi ngang qua đây, tôi xách dép lên, vừa thở dốc vừa cuống cuồng bỏ chạy. Tuần tới lớp hời học sinh vật, chương loại bò sát. Con vật thực hành là rắn mối, cô giáo hứa sẽ cho điểm 10 đứa nào kiếm được con rắn này để làm thí nghiệm. Là đứa học sinh kém cỏi, hời sung sướng kỳ lạ. Phải rồi, thời đi học, ai chẳng mơ thấy những điểm 10 đỏ chói. Hời sửa sang lại cành ná, nó thay nhiều sợi thun đứt bằng những sợi mới còn thơm mùi phẩm. Hai đứa quyết định thám hiểm đầm. Tim tôi đập thình thịch giữa nỗi háo hức và sự căng thẳng tột độ. Hời láo liên cặp mắt lé nhìn đi đâu tôi không biết. Những con ếch ngồi trơ tráo trên những đầu khóm lục bình giật mình nhảy lõm bõm xuống nước. Ánh nắng loang lổ chờn vờn đe dọa. Tay tôi bóp chặt cành ná. Tôi hối hận vì một thích thú miễn cưỡng tôi đã theo hời đi quá xa. Hời suýt tôi đứng lại. Nó ngoại ngọ tìm viên sỏi trong túi áo. Tôi trường mắt nhìn. Con rắn mối đang trường đi sột soạt trong bóng im lau cỏ. Đầu nó dẹp, đuôi dài, thân mình nham nhám xanh. Tim tôi co thắt muốn vỡ. Da con rắn xanh quá, bầu trời hôm nay cũng rất xanh. Ai biết được cái chết cận kề. Con rắn hiền lành và ngu muội đến mức còn ngóc đầu lên tìm hiểu chúng tôi là ai. Hời nheo mắt, tay nó kéo căng ná. Phật, viên đạn chính xác cực nhại, tiên ngay giữa đầu con rắn, đuôi con rắn quẩy dữ dội rồi đuối dần. Máu từ từ rịn ra, đỏ cái đầu sâu hóm, nát bét, nó đã chết.
Từ ngày hời kiếm được 10 điểm đầu tiên trong đời đi học của mình, nó còn lôi kéo được bọn trẻ ở xóm vào, chơi trò sát sinh. Hình như có nỗi kích thích vừa hãi hùng vừa sung sướng, đó là lúc quần sắn ống cao ống thấp, chân lội bì bõm trên bùn, rình mò nã những phát đạn vào giữa đầu con rắn mối. Tận mắt, chứng kiến cảnh máu chảy, thân thể lỗ chỗ vết đạn của con vật quằn quại, đau đớn với khoảnh khắc cuối cùng. Bọn trẻ đứa nào cũng có một cành ná để trổ tài. Hời hết buộc giúp đứa này lại làm cho đứa khác. Mỗi buổi trưa, chúng lại ý ới gọi nhau bổ xuống đầm, dấn thân vào cuộc chơi đẫm máu. Bờ đầm lâu nay vốn uy nghiêm, tĩnh mịch và thiêng liêng, bỗng chốc bị quấy phá chưa từng thấy. Tôi cũng không còn sợ lão Bùng nữa. Mùa cô hồn vừa rồi cả làng cúng rượu cho lão, chắc đến giờ này lão vẫn còn say tít thò lò. Cỏ cây bị đạp ngã, rạp đè lên nhau. Lũ dế mèn trốn đi đâu mất, ếch nhái cũng không còn kêu rền rĩ như trước. Cảnh vật xác xơ hiu quạnh hẳn đi. Rắn mối bị truy nã đến con cuối cùng. Con vật hiền lành, ngờ nghịch, sống chỉ quen bắt ruồi muỗi trên bụi rậm, chẳng hại ai bao giờ. Chiều chiều hời cùng bọn trẻ thất lũng lãng từng dây rắn mối đi về xóm. Con cuộc đầu, chột mắt, nát thân, mất đuôi, không một con nào còn nguyên hình hài. Chúng ồn ào cả lên khi kể chiến công cho nhau nghe, sau đó đào lỗ chôn hay vứt bừa bãi cho gà ăn. riêng Hời, nó không làm gì với con rắn săn được. Hời leo lên gác xếp, cẩn thận đếm từng con, rồi khơi khô trên mái.
Đang nắng bỗng tối sầm, gió từ phương bắc ùa về thốc tháo từng cơn, đuồng bụi cuốn lên mờ ảo, màn trời u ám nặng nề, mưa khắc khoải, chừng như vật vã lắm, lộp độp rồi mưa mạnh lên dần. Buổi chiều ảm đạm chán chường, tôi trùm khăn kín đầu nằm trên giường, lòng xa vắng buồn bã chả ra làm sao. Bỗng nhiên, nghe tiếng la hét ngoài cửa, tôi chạy ào ra, mưa đang phủ mờ trời kín đất. Ký ức tôi không thể nào quên hình ảnh mù hoặc chới với đôi bàn tay khẳng khiu, hú gọi ba hồn bảy vía thằng Hời trong mưa. Đôi bàn tay run rẩy trong khoảng không, cố níu kéo lại một điều gì, nhưng cơ hồ tuột mất. Mù khóc rống lên, tiếng bước chân người sầm sập nháo nhào. Anh cả kêu gào giữa cơn động kinh nghe hải hùng hơn bao giờ hết. Ngoài chợ có loạn, chín hàng thịt của chín bà chị Hời bị gió cuốn thốc mái. Những cái đầu lợn đã được luộc chín, cạo nhẵn lông, phút chốc ngoắc mồm kêu an ép inh ỏi. Còn những chân giò bỗng nhiên cử động co giật, tất cả rú lên kinh hãi bỏ chạy về nhà. Sau này tôi nghe nhiều người kể lại như vậy. Ở nhà mọi người cuống cuồng vì tin dữ. Lão Hoặc tỉnh cả đôi mắt còn mở trừng trừng ngây ngô và dài dài. Một cành ná dây thun rớt bên cạnh, trên vệt buồn còn vết trường đi của một con rắn độc. Người đàn bà hét lên.
Truyện ngắn Đỏ của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thank you.